chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, Cấn Tùng Cán, Cán Thanh Ánh là con trai và con gái giám đốc Cấn Tùng Lâm. Cả hai đều làm việc tại công ty chè Bảo Đường. Từ ngày có cơ chế quản lý mới, giám đốc Lâm thâu tóm mọi việc, thì Cấn Tùng Cán với chức danh phó phòng kế hoạch và Cán Thanh Ánh với chức danh phó phòng kế toán cũng được đà thay đổi. Nhờ có bố làm giám đốc mà chị em Thanh Ánh và Tùng Cán đã trở thành người có vị trí và bổng lộc nghiêng ngả ở công ty này. Huấn về nhận công tác ở huyện ủy năm trước thì năm sau cả Quang và Seo La cũng tốt nghiệp ra trường. Quang được điều động về phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh, còn Seo La về nhận công tác tại sở thương mại. Gần gũi về tình cảm với nhau đã 5-6 năm, Quang, Huấn và Seo La có biết bao là kỷ niệm. Không những thế, tình bạn giữa họ cũng mỗi ngày một bền chặt. Cuộc chiến đấu chống quân xâm lược đã gắn kết họ, nay lại càng gắn kết họ trong mối quan hệ keo sơn gắn bó. Trước khi làm đám cưới, Quang dẫn Seo La cùng Huấn lên viếng nghĩa trang liệt sĩ Lũng Vài, nơi các đồng đội anh, trong đó có chính trị viên Nguyễn Hồng Lam, an nghỉ. Những kỷ niệm một thời trận mạc oanh liệt, khó khăn gian khổ lại hiện về trong anh. Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Vùng Xoáy của tác giả Vũ Quốc Khánh qua giọng đọc Thu Loan.
Những công nhân quen việc, có sức khỏe, được giao việc đốn chè. Họ cầm trong tay con dao quắm dài cỡ 2 thước ta, vừa tầm nặng để đốn chè. Mũi dao được đánh khum lại, lưỡi ánh lên màu thép sắc lẹm. Cán gỗ thừng mực đã lên nước óng đen. Họ đứng dạng chân trèo, mắt lấy cữ, tay phải vung vừa tầm để lưỡi dao song song với mặt tán chè, sao cho vết đốn năm nay chỉ cao hơn vết đốn năm ngoái 2 phần đốt ngón tay. Những lưỡi dao vung lên dứt khoát và đều nhịp, ngang mặt tán, nhát nào ra nhát ấy. Cành chè bị đốn đứt ngọn, nằm như ngả dạ trên mặt tán bằng chằn chặt. Mặt tán rộng, lưỡi dao bén được nửa tán, nên đường đốn ngọt chỉ được một bên, sau đó lại phải quay lại đầu hàng, đốn tiếp. Tranh thủ vừa leo đồi, Huấn vừa hỏi Tùng Lâm về lý do tại sao hàng năm mùa này phải đốn chè. Tùng Lâm mau mắn trả lời. Đó là quy luật sinh trưởng của cây chè. Hàng năm, chúng phải có một thời gian ngủ nghỉ. Người ta lợi dụng thời gian này để đốn bớt các cành la và tăm hương, cắt mặt tán cho bằng bặn và thấp vừa tầm hái, giúp cây chè có điều kiện quang hợp, hút thức ăn tốt hơn để phát búp mập mạp. Mặt khác, đây cũng là lúc người ta phun thuốc diệt sâu bệnh trên mặt tán cũng như xung quanh gốc chè, bón bổ sung các chất dinh dưỡng để sau đốn chè có điều kiện nâng cao năng suất. Huấn thẩm nghĩ, ra là thế. Cây chè là một cơ thể sống như mọi cơ thể sống khác. Vì vậy, cần có lúc được ngủ nghỉ, bồi bổ theo chu kỳ sinh trưởng. Nó cũng được con người giúp làm sạch định kỳ, phòng bệnh và chữa bệnh kịp thời, cắt tỉa những phần rườm rà ảnh hưởng đến quá trình phát triển. Vậy thì hoạt động của huyện ủy sao cho mình theo dõi các đơn vị hiện nay có cần học tập các lão nông chi điền giúp huyện ủy tỉa những cành la để những cành chè khỏe mạnh phát búp hay không? Và anh tự trả lời, chắc chắn là có. Mải mê suy tư, Huấn không để ý trời đã về chiều. Tiếng mõ trâu lóc cóc nhộn nhịp trên các lối mòn ven các nương chè. Một ngày đã trôi qua, những suy tư chăn trở và day dứt trong lòng Huấn không những không vơi đi mà lại thêm dày lên. Tự nhiên, anh cảm thấy sức nặng của món nợ vô hình mà anh nghĩ đến hôm nào. Chỉ khác là bây giờ nó đã rõ ràng hơn, gọi đúng được tên hơn. Đấy là món nợ đối với những người lao động cần lao mà trách nhiệm của anh, một người được huyện ủy giao cho theo dõi công tác lãnh đạo của đảng bộ công ty nơi họ đang sinh sống, phải suy nghĩ đến. Cấn Tùng Cán là con trai của giám đốc Cấn Tùng Lâm. Không cần hỏi ai, khách mới đến công ty cứ nhìn dáng người, nước da, cử chỉ, điệu bộ và khuôn mặt của Cán cũng biết ngay là con trai giám đốc. Cũng vẫn nước da ngăm ngăm, yết hầu lộ, cũng vẫn đôi lông mày xích và cặp mắt ốc nhồi. Bình thường có vẻ hiền lành, nhưng khi không vừa ý chuyện gì thì long lên, đảo như giang lạc, chẳng trộn đi đâu. có cho vào cối giã cũng không chặt được. Từ ngày có cơ chế quản lý mới, giám đốc Lâm thâu tóm mọi quyền hành vào tay mình, thì Cán cũng được đà thay đổi. Trước mắt mọi người, Cấn Tùng Cán là đồng chí phó phòng kế hoạch. Anh vừa đi học lớp đại học tại trước ngoài thành phố về, đầu tóc lúc nào cũng bóng lộn, cắp chiếc cặp da Nhật, ra vẻ trí thức lắm. Mọi việc chỉ đạo sản xuất trong công ty, trưởng phòng kế hoạch Cao Đình Tạo vẫn phải lo. Nhưng việc mua bán vật tư, phục vụ sản xuất thì lại do phó phòng Cấn Tùng Cán quyết định. Phần quyền phân cấp trong công ty đã được giám đốc ra quyết định rõ như vậy. Việc ai nấy làm, ai cần ai cứ tìm người ấy mà làm việc. Cơ chế quản lý mới ở công ty được vận hành theo cơ chế nhất thể hóa. Nhà nước giao quyền tự chủ sản xuất kinh doanh cho giám đốc công ty, nhưng ở các phòng thì tùy giám đốc quyết định. Như ở công ty này, trưởng phòng kế hoạch chỉ là người đóng vai trò điều hành danh nghĩa, còn mọi việc mua bán cái gì đều do phó phòng Cán chịu trách nhiệm. Ở đời, nắm giữ đồng tiền và cho chi tiêu như thế nào là vấn đề quan trọng và quyết định thể hiện uy quyền của người quản lý. Chứ còn các công việc khác, cho dù của ai đi chăng nữa, cũng gần như chỉ là việc ăn theo, nói leo, chẳng giải quyết được gì. Thế nên nếu ai biết, đến xin ý kiến phó phòng Cán thì xong ngay. Chứ không biết, đến báo cáo trưởng phòng Tạo thì mục xương cũng không được việc. Quyền bính đã vào tay rồi. Bây giờ Cán chỉ còn việc tìm ra một đội ngũ thân cận để xương oai, diễu võ. Nói như thế không có nghĩa là tìm người để thi thố sức mạnh cơ bắp. Việc thi thố cơ bắp chỉ là việc phô trương thanh thế của những kẻ võ biển. Người quân tử khi đã được nhà nước giao quyền tự chủ mà chẳng phải bỏ vốn liếng gì là phải tạo ra một thể chế nhất hô bá ứng, lợi dụng vỏ bọc tập thể để vô hiệu hóa mọi điều trái với ý kiến của mình. Nghe những lời giáo huấn của bố, Cán thấy mình trưởng thành thêm một chút. Anh luôn luôn tâm niệm phải học và làm theo lời bố. Nhiều đêm nắm tay vắt lên trán, Cán nhớ về hình tượng cây cọ ở làng chùa. Hình tượng ấy đã gợi cho Cán một bài học sâu sắc mà anh luôn phải ý thức làm theo. Chuyện là ngày trước, cổng làng chùa có một cây cọ to lắm. Cây cọ ấy như biểu tượng của cái làng Trung Du yên bình với ngôi chùa xây bằng đá ong to nhất vùng đấy. Người dân làng khác đi qua thường dừng lại, ngửa mặt lên nhìn tán cọ, ngắm những chùm quả lúc liễu căng tròn, mỡ màng, tím lịm mà ao ước được nhấm nháp cái vị bùi bùi, thơm thảo của nó. Ăn xong, múc một đài nước giếng đá ong trong vắt, ngửa cổ uống một hơi, thưởng thức vị ngọt mát thấm đến lục phủ ngũ tạng, tâm can tỳ phế, để lần sau qua đây lại nhớ làm như vậy. Thế nhưng, bất ngờ trên nách tàu lá cọ, xuất hiện một cây đa con, chắc là do con chim nào đó tha quả về ăn rồi rơi hạt xuống. Cây đa ấy ban đầu còn lá lướt, nép mình trong bóng cọ. Hàng ngày, nó được những tàu cọ che nắng, che gió, hứng mưa, xé những vụn lá vụn tơ đã giả cỗi của mình, tạo thành mùn, làm thức ăn, chắt chiu từng giọt xương, làm nước uống, cho nó lớn lên. Chẳng mấy chốc, cây đa đã buông những chùm rễ dài, khoe khoắn, bao quanh thân cọ, suốt từ ngọn đến gốc, lấn xuống đất, tranh chấp thức ăn với rễ, vít ngọn không cho cọ chủ búp để lên cao. 10 năm sau, cây đa ấy đã trở thành lực lưỡng bao kín thân cọ. Nó đã bóp chết cái cây đã nuôi nó lớn khôn và một thời là biểu tượng của làng chùa. Bây giờ xem vào đó mà học, Cán phải thông qua thể chế nhà nước giao quyền tự chủ công ty cho bố anh để tạo cho mình một vỏ bọc có sức mạnh nuốt chừng cơ chế tập thể trong công ty. Giống như cây đa đã nuốt chửng cây cọ làng chùa kia vậy. Nghĩ thế, Cán bắt đầu bắt quen với cán bộ nhân viên trong công ty. Kể từ anh bảo vệ, chị lao công, cô tạp vụ, cậu lái xe. Nghĩa là với tất cả mọi người. Với ai Cán cũng vui vẻ, niềm nở hỏi chào. Nào có mất gì? Mấy phút đồng hồ thôi, nói vài ba câu chuyện hão, hít chung nhau hơi thuốc lá đầu lọc. Thứ mà trong tù, Cán lúc nào cũng có hàng tút. Có lần bị bố nhắc nhở, Cán đã lập luận rằng hít chung thì được, nhưng chìa cả bao ra cho mỗi người một điếu thì chẳng bao giờ anh làm. Thứ nhất là thóc đâu mà đãi gà rừng, mà gà ăn xong gà quẹt mỏ, lại bảo tiền đâu mà dùng thuốc sang thế, có phải mình thiệt đơn thiệt kép không? Thứ hai là hít chung như thế được tiếng là hòa mình với quần chúng, có tác phong dân dã, vừa giữ lợi cho mình, vừa mua chuộc nhiều người, được nhiều người nhớ đến. Ấy thế, nhưng đối với các cán bộ có bằng cấp, thì Cán lại dùng sách lược khác. Những người này thường có lòng tự trọng cao, họ thường ỷ vào hiểu biết của mình để tranh luận với những ai không đồng ý kiến với họ. Cho nên, với việc gì Cán biết và nắm chắc thì anh tranh luận, còn những gì chưa biết, Cán lờ đi, coi như mình đang bận làm việc gì quan trọng, không để ý đến. Bao giờ họ tranh luận rõ ngô, rõ khoai, Cán mới có ý kiến đồng tình với bên thắng cuộc. Nhờ những thủ pháp đó mà Cán xây dựng cho mình một vị trí trong công ty, dưới một người, trên nhiều người. Dẫu rằng anh ta chỉ là một phó phòng, tưởng chừng chẳng có quyền lực gì. Cấn Thanh Ánh, con gái đầu ông Cấn Tùng Lâm cũng vậy. Ánh được bố giao cho nhiệm vụ phó phòng kế toán công ty. Ai cũng bảo, cấp phó là cấp đánh chó khêu đèn, nhưng chức phó của Ánh không phải vậy. Tất cả mọi việc thanh toán trong công ty, dù có bút phê của giám đốc, nhưng không được Ánh đồng ý, thì cũng chỉ nhận được câu trả lời. Hãy chờ đợi, dạo này công ty chưa có tiền. Thế là khách nếu biết điều với Ánh thì sớm được thanh toán, còn không phải chịu khó đi đi lại lại, dăm bảy lần mới xong. Nhờ có bố làm giám đốc, chị em Thanh Ánh và Tùng Cán đã trở thành người có vị trí và bổng lộc nghiêng ngả ở công ty này. Ngay phó giám đốc công ty, người về lý thuyết chỉ dưới quyền giám đốc Cấn Tùng Lâm, cũng không thể bằng. Cả văn phòng công ty không ai biết Cấn Tùng Lâm và Bàn Văn Sùng thân với nhau từ bao giờ. Người ta bảo họ có tính khí đối chọi nhau như nước với lửa, làm sao có chuyện ấy được. Cứ xem nếp sinh hoạt thì biết, trong các cuộc chuyện trò hoặc tranh luận, bao giờ Cán cũng nói nhiều nhất, nói đến mức sều bọt mép. Còn Sùng thì kiệm lời, thậm chí rất ít khi mở miệng. Nếu có tranh luận điều gì, người ta cứ theo số đông mà quyết, không cần hỏi Sùng, bởi chả ai biết ý anh ta thế nào. Bản tính người sao, có bắt sinh hoạt tập thể mãi cũng vậy thôi. Thế mà bây giờ, hai con người này thân được với nhau. Đúng là chuyện lạ. Mà là chuyện lạ thật. Đầu tiên, người ta bảo do Cán làm phó phòng, quyền bính cao sang nên Sùng thân để lợi dụng, kiếm trác. Thế nhưng không phải. Sùng vẫn luôn là một anh lái xe quen. Ngày này qua ngày khác, mặc nguyên bộ quần áo Tô Châu đã ngả sang màu bạc. Lái chiếc xe Comanca đít vuông, lương chỉ đủ vặt mũi đút miệng. Thời buổi này, khác với giai đoạn kế hoạch hóa tập trung, làm cái gì cũng bị cấm đoán. Bây giờ, cán bộ công ty, ai cũng cố gắng làm thêm, kiếm vài đồng ngoài tiền lương để gia đình có chút cải thiện. Phụ nữ buôn đầu chợ, bán cuối chợ, đàn ông làm cuốc xe ôm dăm 10 cây số. Ai không biết làm, thì dãy mảnh đất đầu thừa đuôi thẹo, trồng 15 hàng đỗ, hàng lạc hoặc ít hàng chè. Thế mà Sùng vẫn chẳng làm thêm gì, suốt ngày ngồi chầu hẫu ở phòng bảo vệ, chờ xem lãnh đạo có gọi đi công tác không. Khuôn mặt ngây ngô như thầm bảo anh ta chẳng biết tranh giành quyền lợi gì. Chả thế mà, khi tổng công ty điều cho cái xe UAT mới cóng, mang tiếng là lái xe lâu năm, nhưng Sùng vẫn không đòi, kệ cho giám đốc, phân cho lái xe văn lái, không kêu ca nửa lời. Khi đi học lớp tại trước về, nhìn thấy dáng người cam chịu của Sùng, Cán bỗng thương hại. Từ đó, thỉnh thoảng hết giờ làm việc, anh bảo Sùng đánh chiếc xe đít vuông qua quán bia cỏ bờ sông là một hai vại. Rồi dần dần thành thân nhau, mà gọi là thế cho hòa đồng, chứ chỉ có Cán bảo với mọi người là thân với Sùng, chứ Sùng chưa bao giờ dám nói là mình thân với Cán cả. Không hiểu tại sao Cán lại hạ mình với Sùng đến thế. Chỉ có Thủy vợ Cán là biết rõ lý do. Công ty này có hai chiếc xe con. Cái UAT mới đương nhiên dành cho bí thư đảng ủy, giám đốc công ty đi. Còn cái Comanca đít vuông này do Sùng lái. Chỉ thỉnh thoảng phó giám đốc Bùi Văn Năm có đi đâu thì đi. Chiếc xe xưa nay là phương tiện đi lại để làm việc, chả có vị trí quan trọng gì. Thế nhưng thông thường xã hội cứ nghĩ nó tôn vinh người ngồi trên nó. Cán dẫu có là con ông giám đốc, nhưng khi Cán ngồi trên chiếc xe Honda 67, chả ai coi là gì. Còn khi ngồi trên chiếc xe Comanca, dẫu có là đít vuông, nhưng do nhà nước lái, thì uy quyền của anh đã được xác lập rõ ràng. Vậy thì Cán phải bắt thân với Sùng để sai khiến, để làm sang cho mình cũng là một lợi thế. Tội gì chả bắt thân. Một buổi đầu tháng 8, trời nóng vã mồ hôi, nhà Sùng có anh em trên quê Phủ Yên xuống chơi. Sùng làm mâm cơm tiếp khách, tiện thể Sùng mời Cán sang uống rượu. Đúng là nắng tháng 8, nắng rám trái bưởi. Trưa, cái nóng hầm hập ngoài sân hắt vào căn nhà cấp 4 khiến nó trở thành cái lò bát quái. Cán mồ hôi mủ kê vã ra ướt hết cả áo trong lẫn áo ngoài. Đang định đánh bài chuồn thì thấy anh em nhà Sùng thì thào với nhau điều gì đó, xem chừng bí mật lắm. Đúng lúc ấy, vợ Sùng bưng thức ăn ra. Nhìn Sâm thắt đáy lưng ong, đôi chân dài với cặp mông no tròn bó trong chiếc váy mềm mại, uyển chuyển lướt qua lướt lại. Cán như người đang bơi, bị hút vào vùng sóng nước mát rượi. Nhớ đến chuyện người ta kháo nhau vì biết phép thuật chai nem mà Sùng khiến cô Sâm mỏng mày hay hạt, đang là văn công tỉnh, phải bỏ việc về bản làm vợ anh ta. Thế là trong đầu Cán nảy ra một ý định ma quái. Nâng chén rượu hoãng, thứ rượu đặc trùng của người Dao, lên ngang cầm mời anh em nhà Sùng uống hết với mình xong. Cán nhìn vào tảng thịt chua, biết ý, hai tay Sùng cầm hai đầu tảng thịt. Cán cùng mọi người trong mâm lấy dao nứa cắt một miếng, cuộn với lá lốt, nhắm rượu. Vừa thưởng thức vị đậm đà của miếng nhắm với hương thơm của rượu hoãng, vừa làm như chợt nhớ ra, Cán bỗng hỏi. Nghe nói trên vùng mình hiện nay vẫn có người làm chai nèm giỏi lắm. Ồ, vẫn còn mà. Con ma trên rừng cho ai thì người ấy biết làm thôi. Anh Cán có việc gì muốn nhờ à? Chưa đâu, nhưng sau này thì biết đâu có đấy. Có thì bảo chú Sùng này nhé. Từ những thầm thì của Cán, mấy ngày sau khắp cơ quan rộ lên tin anh em nhà Sùng biết phép chài nèm, có thể bắt người nữ này yêu người nam kia, bắt người lấy trộm đồ của mình phải ốm lăn ốm lóc. Lại thấy Cán với Sùng đã từng uống chung với nhau chén rượu, ăn chung với nhau miếng nhắm trong bữa cỗ ở nhà Sùng. Thế là người nọ dì tay người kia, bảo hãy coi chừng, không bị chài nèm thì khốn. Tự nhiên, mọi người đã sợ Cán vì anh ta là con ông giám đốc. Bây giờ lại càng sợ Cán hơn vì anh ta là bạn thân với Sùng. Đừng để có mâu thuẫn, Cán bảo gì nghe nấy thì may ra còn được yên ổn. Chớ có dại mà trái lời, kẻo không chết vì quyền chức của bố con Cán, lại chết vì tài trai nem của Sùng. Biết chuyện, Cán chỉ cười rồi. Cái cười pha lẫn sự đắc ý nhưng ngầm đe dọa mọi người chớ coi thường Cán này. Ai phục tùng thì còn có cơ được trọng dụng, ai không thì đừng có trách. Huấn về nhận công tác ở huyện ủy năm trước thì năm sau cả Quang và Xeo La cũng tốt nghiệp ra trường, chỉ khác là người tháng trước, người tháng sau. Quang được đều về công an tỉnh và được phân công về phòng cảnh sát điều tra, còn Xeo La về nhận công tác tại sở thương mại. Hai đơn vị khác nhau về tính chất công việc, địa bàn hoạt động, môi trường nghiệp vụ, nhưng có một điểm chung là ở cùng một thành phố, gần gũi về tình cảm với nhau đã 5-6 năm. Quang, Huấn và Xeo La có biết bao là kỷ niệm. Không những thế, tình bạn giữa họ cũng mỗi ngày một bền chặt. Họ đã cùng nhau vào sống ra chết, và thực tế đúng như vậy. Dòng máu đang chảy trong người Huấn có một phần máu của Xeo La. Cuộc chiến đấu chống quân xâm lược đã gắn kết họ trong mối quan hệ keo sơn gắn bó. Lúc đang học trong trường, những ngày nghỉ, Quang, Xeo La thường rủ Huấn, khi thì về Lũng Vài thăm bố mẹ Xeo La, lúc về Bảo Đường thăm gia đình Quang và Huấn. Những phong tục của người Sáy, những tập quán của người Kinh, những thói quen của người Mường đều đã bén rễ, khắc sâu vào suy tư, nếp nghĩ, cách ứng xử của Quang, của Xeo La, của Huấn, khiến bạn bè lầm tưởng họ là anh em, mang cả ba dòng máu, phần là người Kinh, phần là người Mường, người Sáy. Về cung đường gia thất, Huấn đã đi trước một bước. Anh và Phiên đã nên vợ nên chồng. Nhưng lễ cưới của họ là lễ cưới mang dáng dấp đời sống mới trong thời kỳ đất nước đang có chiến tranh, ít khách khứa và ít cả cỗ bàn. Tình yêu ấy là một tình yêu đẹp, bắt nguồn từ một cuộc sống đẹp từ thuở để trọm tới lúc lớn khôn. Quang và Xeo La thì trái lại. Từ tình bạn đến tình yêu, hai người đã qua một hành trình nảy sinh và phát triển trong giai đoạn đất nước đang phải gồng lên chống giặc dữ. Yêu nhau, học tập, rồi ra trường. Về đơn vị mới nhận công tác, Quang và Xeo La báo cáo tổ chức để làm đám cưới. Một đám cưới không những có đầy đủ bạn bè mà còn có đủ đầy điều kiện. Trước khi vào đám cưới, Quang dẫn Xeo La lên viếng nghĩa trang liệt sĩ Lũng Vài, nơi các đồng đội anh, trong đó có chính trị viên Nguyễn Hồng Lam an nghỉ. Tại đây, những ngày cuối tháng 2 năm ấy, chính trị viên đã nhận phần hy sinh về mình, cho Quang được sống để anh có hạnh phúc hôm nay. Những bông hoa màu đỏ thắm được mọi người kính cẩn đặt trước tấm bia tưởng niệm khắc ghi tên các liệt sĩ của tỉnh đội đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc còn chưa tìm thấy hải cốt. Quang như nghe trong không gian lời hát thiêng liêng từ đêm chia tay ấy vẫn vang vọng theo anh như những lời căn dặn. Đấu tranh nay là trận cuối cùng, kết đoàn lại để ngày mai. Lành tét, nation, na lơ sẽ là xã hội tương lai. Lên viếng Nguyễn Hồng Lam, cùng Quang còn có Huấn, người bạn cùng nhập ngũ với anh một đợt, chỉ khác là sau 3 tháng huấn luyện. Bùi Trần Huấn được điều về đơn vị đặc biệt chuyên nghiên cứu nâng cao tính năng các vũ khí và sau đó đi thực nghiệm ở đơn vị bộ đội chủ lực đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam. Kể từ đó, hai người bạn nối khố từ thuở chăn trâu cắt cỏ không có dịp được ở cùng nhau nữa. Tuy giữa họ vẫn có những lá thư bộc lộ tình cảm nhớ nhung của hai thằng đã từng ăn chung khúc sắn nướng, lóng cơm lam ngày còn thơ bé, nhưng cũng chẳng sao bằng được ở gần nhau. Sự tâm giao qua trang viết cũng không thể thay thế những lời nói thủ thỉ, khi thì kể chuyện gia đình cha mẹ già yếu, khi thì bộc bạch nỗi khát khao trong tình yêu với người bạn gái. Ngày ấy, đồng đội của Quang là những chàng lính binh nhì mới được nhập ngũ. Họ vừa xây dựng doanh trại để lấy chỗ đóng quân, vừa ôn luyện các bài tập đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp. Mỗi đại đội có 3 trung đội, mỗi trung đội có 3 tiểu đội. Các đại đội thường làm nhà theo hình vuông, 3 trung đội 3 cạnh, cạnh còn lại là nhà ăn và nhà chỉ huy đại đội. Mỗi trung đội ở một doanh trại được làm theo kiểu dã chiến, cột kèo và đòn tay bằng tre hoặc bương chôn rông đục lỗ, sỏ con chuột, vách đan nan, chát rơm bùn. Mái lợp cỏ tranh cắt từ các đồi núi cách doanh trại hàng giờ đi bộ. Các chiến sĩ nằm trên các sạp nứa buộc vào các đòn kê bằng cây rừng đặt trong ngoằm của cột ngoãm. Buổi sáng, đúng 5 giờ là kẻng báo thức vang lên. Theo đội hình tiểu đội, mọi người tập trung trước sân trung đội mình tập thể dục, sau đó vệ sinh cá nhân, rồi về nhà ăn đại đội ăn sáng. Đất nước vừa được thống nhất, sự chi viện của các nước bạn sau chiến tranh đã hầu như không còn. Tiêu chuẩn lương thực của chiến sĩ dù vẫn như cũ, nhưng gạo và ngô sắn đột để trong kho đã lâu, mùi ngọc thực đã hết. Có bữa anh nuôi phải vo, đãi mấy lần mới hết mùi mốc, nên ăn cứ bở bùng bục. Rau xanh thì lính tráng trồng được gì ăn đấy. Thịt đậu cũng theo kiểu tự cung tự cấp. Tiền ăn trên cấp bao nhiêu, anh nuôi ra chợ dân sinh quanh vùng. Mua được gì, lính ăn thế. Cho nên bộ đội luôn luôn trong tình trạng vừa đói ăn vừa thiếu chất. Mỗi tuần các đơn vị dành ra 2 ngày để bộ đội vừa đi rừng lấy vật liệu củng cố doanh trại hoặc lấy củi về cho bếp ăn đại đội, còn lại 5 ngày tập luyện trên thao trường. Các bài tập đội ngũ xen lẫn các bài tập chiến đấu. Hết tập nằm bắn bài 1, có bệ tỳ mục tiêu cố định. Đến bài 2 quỳ bắn, rồi bài 3 bắn ban đêm mục tiêu di động, rồi tập ném lựu đạn, đánh bộc phá. Hết tập lăn ngắn, lăn dài, bò thấp, bò cao, lợi dụng địa hình địa vật, vận động chiến cá nhân, vận động chiến trong đội hình tiểu đội, rồi tập cách vượt qua các hàng rào bùng nhùng, hàng rào cũi lợn, hàng rào mái nhà, cách dò gỡ mìn. Hết tập chiến đấu với súng gắn lưỡi lê, lại tập chiến đấu gần với dao găm hoặc tay không. Hết tập với AK đến trung liên B40, B41. Họ còn được học những bài chính trị do cán bộ tiểu đoàn về lên lớp. Những gương chiến đấu dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ của lớp cha anh đi trước đã làm thổi bùng trong lòng các chiến sĩ trẻ ngọn lửa. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Vùng Xoáy của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.